Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 28 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito nhân dịp dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4, bão Noru.
Từ trưa và chiều nay 28 tháng 9, bão Noru không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.
Các nước châu Âu hiện đang chạy đua để điều tra vụ rò rỉ hai đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito nhân dịp dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam tại Tokyo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Abe Shinzo, khẳng định những tình cảm đặc biệt và tâm huyết, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á năm 2014, là những di sản quý báu cần được hai nước gìn giữ và phát huy.
Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về đất nước, con người và tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam trên cương vị Hoàng Thái Tử vào năm 2009. Cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho các thành viên Hoàng gia Nhật Bản, đặc biệt là chuyến thăm chính thức của nhà vua Nakihito và Hoàng hậu vào năm 2017. Nhà vua cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định rất coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và sẽ ủng hộ và nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước.
Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ sân bay quốc tế Haneda lên đường về nước. Trước khi rời Tokyo, Chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới tưởng nhớ cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, thăm hỏi và chia buồn với bà Abe Aki, phu nhân cố Thủ tướng tại nhà riêng. Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự các hoạt động của lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số bạn bè Nhật Bản và đại diện người Việt Nam ở Nhật Bản đến chào.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4, bão Noru. Đêm qua ngày 27 và sáng nay ngày 28 tháng 9, bão số 4 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương, khu vực Trung Bộ, gây gió cấp 10, giật cấp 14 tại đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm. Đất liền có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 10, lớn nhất là tại Tam Kỳ, Quảng Nam, gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Bước đầu ghi nhận chưa có thiệt hại về người, có 4 người bị thương, sập 3 nhà, hư hỏng tốc mái 157 nhà, chìm 3 ghe nhỏ, 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện và 15 xã bị mất điện. Hiện đã khắc phục 535 trạm biến áp, gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại các địa bàn các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Kết thúc cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, khen ngợi các tỉnh, thành phố, các cơ quan khí tượng thủy văn, công an, quân đội, báo chí đã chủ động vào cuộc tích cực, quyết liệt phòng chống bão số 4, nhờ đó giảm thiểu mức thấp nhất về người, tài sản của nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ mất mát khó khăn đối với những người, gia đình có người bị thương, bị thiệt hại về tài sản do bão. Nhiệm vụ trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học sinh sớm trở lại trường học, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào phải chịu đói, rét, không có chỗ ở, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, sáng nay, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, đi sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Từ trưa và chiều ngày 28 tháng 9, không còn ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, do hoàn lưu của bão, dự báo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, các tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên từ Thanh Hóa trở vào có mưa to. Cùng với đó, các sông trong khu vực dự báo sẽ có lũ. Trong đó, các sông ở Quảng Trị, sông Thu Bồn, Quảng Nam lên mức báo động 1, báo động 2. Sông Vu Gia, Quảng Nam lên mức báo động 2. Các sông ở Kon Tum lên mức báo động 2, báo động 3, trên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.
Chiều nay, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 9 trên 10 sân bay mở cửa, khai thác bình thường sau khi phải đóng cửa để phòng chống bão Noru. riêng sân bay Đồng Hới vẫn chưa hoạt động trở lại do thời tiết còn diễn biến phức tạp. Theo Cục Hàng không Việt Nam, bước đầu chưa có ghi nhận thiệt hại tại các sân bay sau cơn bão. Ước tính có cả 100 chuyến bay buộc phải hủy do ảnh hưởng của siêu bão, cả chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng.
Còn theo Tổng cục Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, đêm qua và sáng nay ngày 28 tháng 9, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, nhiều vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, cây đổ vào đường sắt, phải phong tỏa khu gian, dừng chạy tàu. Đến 11 giờ trưa nay ngày 28 tháng 9, các đơn vị đường sắt đã hoàn thành tổ chức sửa chữa, khắc phục, giải phóng xong chướng ngại vật trên đường sắt, bảo đảm giao thông thông suốt. Từ tối nay, đường sắt sẽ tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 Noru, ngày 28 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhận được thông báo của các nhà máy thủy điện Sông Quang và Châu Thắng về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện. Cụ thể, thủy điện Sông Quang vận hành điều tiết hồ chứa bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày hôm nay 28 tháng 9, thủy điện Châu Thắng vận hành điều tiết bắt đầu từ 12 giờ ngày hôm nay 28 tháng 9, thời gian kết thúc xả của hai thủy điện này đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 gây ra.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa gửi thư kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam ủng hộ người nghèo. Trong thư có viết, hiện nay cả nước vẫn còn gần 2,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9% số hộ trong cả nước. Mặt khác, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hàng triệu hộ nghèo đang rất cần được hỗ trợ về nhà ở và sinh kế để ổn định đời sống. Hàng nghìn thôn bản, xã đặc biệt khó khăn đang cần được quan tâm giúp đỡ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Các nước châu Âu hiện đang chạy đua để điều tra vụ rò rỉ hai đường ống dòng chảy Phương Bắc 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga chạy dưới biển Baltic gần Thụy Điển và Đan Mạch. Một số quan chức châu Âu cho biết có thể một vụ phá hoại hai đường ống này đã xảy ra. Phía Nga cũng không loại trừ điều này. Theo CNN, cả hai đường ống đều không bơm khí đốt đến châu Âu vào thời điểm phát hiện rò rỉ, nhưng sự cố này sẽ phá hủy kỳ vọng của châu Âu về việc nối lại hoạt động của dòng chảy Phương Bắc 1 trước mùa đông. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã đưa ra cảnh báo bất kỳ hành động cố ý nào nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ nhất có thể.
Hãng tin AP dẫn lời quan chức địa phương của Bangladesh cho biết, đến ngày 27 tháng 9 đã có 66 thi thể được tìm thấy trong vụ chìm phà chở tín đồ hành hương xảy ra vào ngày 25 tháng 9 ở Bangladesh. Đây là thảm họa đường thủy tồi tệ nhất xảy ra ở quốc gia Nam Á này trong hơn một năm qua. Chiếc phà bị chìm chở khoảng 100 người theo đạo Hindu đến một ngôi đền để dự lễ Mahalaya bị chìm trên sông Karatoya, huyện Panchaga, miền Bắc Bangladesh. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 15 người nữa vẫn đang mất tích. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này được cho là có khả năng cao do tình trạng quá tải gây ra.
Cả Pfizer và Moderna vừa cùng đưa ra đề nghị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt vaccine COVID-19 mũi tăng cường cho trẻ em. Loại vaccine 2-trong-1 mà Pfizer và Moderna đề nghị nhằm đặc trị cả coronavirus ban đầu lẫn các biến thể con của Omicron BA.4 và BA.5. Trong đó, Pfizer yêu cầu FDA phê duyệt mũi tiêm tăng cường cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trước đây, điều kiện cho mũi tiêm tăng cường chỉ dành cho lứa từ 12 tuổi trở lên. Còn với Moderna, đã yêu cầu FDA chấp thuận các mũi tiêm tăng cường cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi và thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Trước đây, điều kiện cho chương trình tiêm tăng cường của Moderna bắt đầu từ 18 tuổi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Khi xòe Thái được UNESCO vinh danh, có lẽ những người vui mừng nhất là các nghệ nhân dân tộc Thái ở Việt Nam, bởi thành quả ngày hôm nay có sự đóng góp công sức không nhỏ của họ.
Bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, họ còn thêm trách nhiệm với việc bảo tồn và trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ sau.
Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến, ngụ tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, được coi là người có nhiều công nhất trong việc giữ lại những điệu xòe cổ ở Mường Lò, Yên Bái. Là người con của dân tộc Thái, ông am hiểu từng động tác xòe, say đắm với nó và đã bỏ nhiều công sức truyền dạy lại cho con cháu. Theo nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến, nhờ vậy mà đến nay không chỉ người lớn tuổi mà lớp trẻ cũng đang dần tiếp nối uyển chuyển những điệu xòe này. Ở Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nơi được coi là mảnh đất quần cư đầu tiên của người Thái trên lãnh thổ Việt Nam, có rất nhiều nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân tộc. Nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng nổi tiếng khắp vùng với giọng hát được ví như họa mi của bản làng. Không chỉ hát hay, bà còn là một trong số ít những nghệ nhân ở Mường Lò được xem là di sản sống của nghệ thuật múa xòe. Bà Siêng chia sẻ, mình đã được trao truyền gần như đầy đủ các động tác của 6 điệu xòe cổ và thực hành thành thạo.
Lớn bây giờ tôi là dạy tại nhà, dạy cho các cháu nhỏ ấy. Ngày hè tôi dạy cho các cháu nhỏ đến học tại nhà, tôi không lấy tiền đấy cái gì của ai cả. Có lúc còn động viên các cháu có cái gì cho các cháu là động viên chúng nó.
Có thể nói, nhờ những buổi truyền dạy của nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng mà nghệ thuật múa xòe ở Mường Lò đã được phổ biến rộng rãi tới người dân hơn và trở thành hoạt động văn hóa đặc trưng trên vùng đất này. Chị Lương Thị Hoàn, ngụ tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Bà Siêng là một người rất là có tâm huyết với lại các điệu múa của đồng bào dân tộc Thái. Bà biết nhưng mà bà không kiểu là giữ cho riêng mình mà bà đã truyền đạt cho các thế hệ sau như là chúng tôi. Chúng tôi thì đã biết thì khi mà chúng tôi biết thì bà cũng có thể có lúc thời gian thì bà Điêu Thị Siêng không có thời gian thì bà cũng có thể gọi chúng tôi đi dạy các thế hệ sau như là các em lớp 1, lớp 2.
Xòe là một vũ điệu dân gian độc đáo của người dân tộc Thái với các động tác tượng trưng cho các hoạt động của con người trong nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, cuộc sống và lao động. Đến nay, nghệ thuật xòe Thái đã trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách, là dấu ấn của văn hóa của tộc người và bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.